Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quân đội phải đảm bảo môi trường trong ấm ngoài êm cho đất nước, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại lần thứ 3 với nông dân, khẳng định nước ta giữ được tăng trưởng dương là nhờ có trụ đỡ là nông nghiệp, nông thôn. Dự kiến năm nay ngành nông nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu 42 tỷ đô la Mỹ, là một trong những nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về xuất khẩu nông sản. Trong khi đó, nhiều tổ chức quốc tế dự báo nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ ngay giữa đại dịch Covid-19. Trong mục sự kiện và bàn luận, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh bàn về giải pháp chặn thổi giá thiết bị y tế sau khi công an phanh phui vụ nâng khống giá thiết bị chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ hơn 7 tỷ đồng, thổi giá lên tới gần 40 tỷ đồng. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối cách hành xử nguy hiểm của Trung Quốc tại Biển Đông. Thế giới vượt 1 triệu ca tử vong vì Covid-19 sau 250 ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Thưa quý vị, thưa các bạn, với chủ đề xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2025 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ quân đội. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng.
Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của cán bộ chiến sĩ toàn quân, có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân sự trong 5 năm tới. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, với tinh thần đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ quân đội luôn quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, có nhiều chủ trương giải pháp, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10.
Đảng bộ quân đội luôn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, quân đội vững mạnh về chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng có chuyển biến tốt, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 10 của Đảng bộ quân đội, cũng là 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng. Trong bối cảnh tình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều khó khăn phức tạp. Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và quân đội ta cũng ngày càng tinh vi, nham hiểm, trực diện hơn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ quân đội đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10 đề ra. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Đảng bộ quân đội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng là tham mưu chiến lược đối với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Các đồng chí đã nghiên cứu, tham mưu, ban hành, triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự quốc phòng, góp phần hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.
Cùng với phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, cán bộ chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Thực sự là chỗ dựa vững chắc tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Đảng bộ quân đội đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy vững mạnh về chính trị và chuẩn mực bộ đội Cụ Hồ làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đặc biệt, các đồng chí luôn chủ động, nhạy bén, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kiên quyết kiên trì triển khai có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với các mô hình cách làm sáng tạo phù hợp, công tác cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo sự đoàn kết thống nhất cao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế và nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn với kết quả đạt được. Trong những năm tới, tình thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định hơn. Bên cạnh xu thế hòa bình, hợp tác phát triển, thì cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo gay gắt hơn. Suy thoái kinh tế thế giới có thể kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng gắn với đại dịch COVID-19. Các thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu diễn biến phức tạp, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu là những thách thức rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong thời gian tới. Do đó, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của quân đội, của Đảng bộ quân đội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chăm lo xây dựng Đảng bộ quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng. Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải được lan tỏa trong toàn quân và trong toàn xã hội. Quân đội đã có thuận lợi, Đảng bộ quân đội càng có thuận lợi. Và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là trực tiếp, là tuyệt đối. Vậy thì Đảng bộ quân đội làm thế nào để xứng đáng và làm đúng vai trò, vị trí, chức năng của một Đảng bộ quân đội Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh xây dựng công tác chính trị trong quân đội, nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Vì vậy, cần hết sức chú trọng, thường xuyên tăng cường giáo dục về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống, văn hóa dân tộc, bản chất giai cấp của quân đội, về đối tượng, đối tác trong tình hình mới, bảo đảm trong mọi điều kiện hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, chủ trương về quân sự, quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng không để bị động bất ngờ. Mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng với các nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự quốc phòng. Chủ động sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới. Đặc biệt, sắp xếp bộ máy, xây dựng lực lượng, tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự, sức mạnh, đủ khả năng huy động ứng phó các hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số quân binh chủng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm tinh gọn mạnh hơn nữa. Vừa qua ta đã làm rồi, sẽ làm tiếp. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của quân đội. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng. Phát huy hiệu quả hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, chú trọng rút kinh nghiệm công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng thời gian qua. Tới đây, quân đội cần phải làm chặt chẽ hơn nữa, không được để sơ hở sai sót, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của bộ đội Cụ Hồ.
Khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng và trưởng thành của quân đội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương, Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 sẽ thành công tốt đẹp, để lại một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, tiếp bước truyền thống vẻ vang, mãi mãi xứng danh là bộ đội Cụ Hồ, là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2025 khai mạc hôm nay với sự tham gia của 350 đại biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và chỉ đạo đại hội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai cho thấy, kinh tế Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều điểm sáng. Có 14 trên 18 chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho nhiệm kỳ đã đạt và vượt so với nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,83%. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng và thực hiện 3 đột phá chiến lược được quan tâm đúng mức và đạt kết quả quan trọng. Việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với các tầng lớp nhân dân được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả thiết thực. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh đặc biệt lưu tâm tới công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt góp phần đưa Gia Lai phát triển trong thời gian tới.
phát huy đầy đủ trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng lãng phí. Cần có chương trình kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, trong đó chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ then chốt góp phần quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh. Rất mong các đồng chí làm thật tốt nhiệm vụ này.
Trong 3 ngày tổ chức đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, phân tích về kết quả hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội nhiệm kỳ qua, đồng thời đóng góp trí tuệ để tìm giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Vào sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, thi đua, thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Tại đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu, trong đó phần lớn là người lao động trực tiếp tại các đơn vị doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, đã có hơn 1 triệu sáng kiến giải pháp kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi hơn 198.000 tỷ đồng, hơn 74.000 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế mang lại lợi ích kinh tế hơn 332.000 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tăng cường phát hiện bồi dưỡng tuyên truyền về những tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu, nhất là những nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trên toàn quốc, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Tại đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước.
Sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 và tôn vinh khen thưởng gần 200 tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm qua. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, có những nét riêng thể hiện sự năng động sáng tạo. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
Gần 200 tập thể cá nhân được tuyên dương lần này đã có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số hàng nghìn tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong 5 năm qua. Trong đợt dịch COVID-19 tái bùng phát vừa qua, Đà Nẵng là tâm dịch. Từ trong những ngày gian khó thách thức, đã xuất hiện nhiều tấm gương đầy trách nhiệm, tận tụy với công việc và giàu lòng nhân ái, đã góp sức giúp thành phố kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Được tôn vinh tại đại hội này, bác sĩ Nguyễn Đại Vịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang bày tỏ niềm vui.
Suốt gần 2 tháng vừa qua trong cái tâm dịch thì rất nhiều kỷ niệm. Đáng nhớ nhất là cái hình ảnh là một cái ca mổ đẻ có những cái cảm xúc rất là tuyệt vời, từ trong tâm dịch vẫn có cái mầm sống sinh sôi.
Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao các phong trào như nhà nước và nhân dân cùng làm trong chỉnh trang và phát triển đô thị, thành phố 503 có, thành phố 4 an, cuộc vận động ba hơn trong cải cách hành chính, nụ cười Đà Nẵng, năm xây ba chống trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức năm 2019. Thành phố đưa công tác thi đua khen thưởng vào trong chương trình giảng dạy tại trường chính trị Đà Nẵng. Đây là nét riêng thể hiện sự năng động sáng tạo của thành phố trong phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực và tạo động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển thành phố. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em trao 200 suất học bổng tặng học sinh thành phố, trao 2 tỷ đồng của Ngân hàng Công thương Việt Nam ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố Đà Nẵng.
Và vào chiều nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự lễ khai mạc Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ 7.
Dấu ấn trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Nam trong 5 năm qua là thực hiện tốt 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong đó, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tạo chuyển biến mới trong nông nghiệp nông thôn. Phong trào chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau đã góp phần giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Quảng Nam giảm từ 12,9% năm 2015 xuống còn hơn 6% vào cuối năm 2019. Tại đại hội này, 73 tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương khen thưởng. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải gương mẫu trong các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tặng 200 suất học bổng cho học sinh tỉnh Quảng Nam. Ngân hàng Công thương Việt Nam ủng hộ tỉnh Quảng Nam 3 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão số 5 và tặng 2 tỷ đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Nam.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Vào chiều nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc đối thoại lần thứ 3 với nông dân. Cuộc đối thoại lần này có chủ đề cùng nỗ lực vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt, giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Tham dự hội nghị có hơn 300 nông dân xuất sắc tiêu biểu đại diện cho 14 triệu hộ nông dân trong cả nước. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Minh Huệ.
Phát biểu trước khi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh nông dân cả nước đã gửi 1.400 câu hỏi cho Thủ tướng, đồng thời nhấn mạnh lại vị thế rất quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đối với các giai đoạn phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc đến toàn thế giới, thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam vẫn là trụ đỡ quan trọng của đất nước. Trong chương trình đối thoại, các câu hỏi của nông dân tập trung vào một số vấn đề như xác định loại cây chiến lược cho vùng Tây Nguyên hiện nay trong bối cảnh đầu ra cho cà phê gặp khó khăn, vấn đề trồng cây mắc ca nhưng không có quả, vấn đề nuôi biển thay vì chỉ tập trung đánh bắt xa bờ, hay vấn đề tiếp cận vốn vay ngân hàng khó khăn để tái canh cây cà phê hay vay để mở rộng sản xuất. Nông dân Đỗ Quý Toán, tỉnh Đắk Lắk, chuyên sản xuất cà phê trồn theo đơn đặt hàng của tập đoàn Lộc Trời, đặt câu hỏi.
Kính thưa Thủ tướng, trong thời gian vừa qua giá cà phê xuống rất thấp, những hộ nông dân các địa phương bà con rất trăn trở và âu lo. Chính phủ có định hướng gì để giúp người nông dân chuyển đổi cây trồng khác và định hướng được cây trồng chủ lực của vùng Tây Nguyên? Xin cảm ơn Thủ tướng.
Tôi xin nói luôn vấn đề này. Bây giờ cà phê là mặt hàng chiến lược của Việt Nam, thì tôi nói luôn cái giải pháp. Anh hỏi chính phủ làm gì, tôi nói mấy cái việc sau đây. Đó là một là quy hoạch vùng sản xuất cho rõ ràng. Thứ hai là phải thâm canh tốt hơn nữa. Không được tiếp tục phá rừng tự nhiên trồng cà phê, mà phải nâng cao quy hoạch chất lượng trồng cà phê, thâm canh tốt hơn nữa trong trồng cà phê. Thứ ba là về phía chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp thì tiếp tục mở rộng và ổn định thị trường. Và thứ tư sẽ là cấp vốn để tái canh cà phê. Và thứ tư nữa là chế biến sâu hơn nữa, nâng cao chất lượng hơn nữa.
Cho biết, quan tâm đến vấn đề phân bón giả ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như chất lượng của nông sản Việt Nam, nông dân Trần Thị Hoàng Anh, tỉnh Gia Lai, người đang liên kết với doanh nghiệp trồng 600 hectare điều hữu cơ, nêu câu hỏi.
Kính thưa Thủ tướng, để sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, hiệu quả hơn, nâng tầm chất lượng nông sản của Việt Nam, thì sắp tới đây, chính phủ và bộ ngành đã có những giải pháp gì triệt để chấm dứt tình trạng phân bón giả? Xin cảm ơn.
Được sự ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trả lời câu hỏi này. Bộ trưởng cho biết, dù đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn tiếp tục cần chấn chỉnh kể cả những đơn vị sản xuất phân bón và cả quy trình ứng dụng. Theo đó, phải làm đồng bộ khâu tổ chức sản xuất sạch nhất. Cùng với đó là quy chuẩn đối với từng loại cây trồng để đảm bảo các nhu cầu xuất khẩu cũng như tiêu thụ trong nước, tăng cường quản lý của cơ quan quản lý nhà nước và các tỉnh để giám sát từ khâu sản xuất, sử dụng phân bón cùng các loại vật tư khác. Nhấn mạnh cần xử lý nghiêm tình trạng phân bón giả kém chất lượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.
Phải điều tra truy tố xét xử nghiêm khắc nhất trong luật hình sự những tổ chức cá nhân tổ chức tiêu thụ phân bón giả. Phải xử từng vụ một, nông dân chúng ta, hội nông dân các cấp phải phát hiện những đại lý, những cá nhân sản xuất phân bón giả mà đưa vào tiêu thụ. Phải nghiêm cái này mới được. Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra xử lý vụ để nghiêm những vụ việc nghiêm khắc nhất.
Trong khi đó, nông dân Vi Thị Thanh ở tỉnh Đắk Nông, người đang sản xuất kinh doanh tổng hợp trồng cây cà phê, đặt câu hỏi.
Kính thưa Thủ tướng, nông dân Tây Nguyên đã đầu tư trồng cây mắc ca rất nhiều. Sắp tới, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có những giải pháp gì để khắc phục việc phát triển cây mắc ca?
Thưa quý vị đại biểu, rằng ngày mai Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị 5 năm trồng mắc ca ở thành công ở Việt Nam. Cây mắc ca ở thế giới này đã tăng nhu cầu lên 200%. Cây mắc ca là một cây vô cùng có hiệu quả. Ngày mai chúng tôi sẽ tổng kết, đưa ra, tìm ra thành công, không thành công, nguyên nhân và giải pháp để đưa cây mắc ca vào trồng ở Việt Nam, nhất là vùng Tây Nguyên, tốt hơn nữa. Vấn đề giống đó thì chúng tôi nhớ lại, chắc là cái loại giống là không phù hợp, yêu cầu và kiểm tra xem là ai cung cấp loại giống không có trái này. Ngày mai chúng tôi sẽ bằng sâu vấn đề này, mời chị Thanh này tới dự với hội nghị để lắng nghe cái giải pháp của nhà khoa học của Bộ trưởng Nông nghiệp về vấn đề trồng cây mắc ca ở nước ta.
Về vấn đề nuôi trồng thủy sản, nông dân Lê Minh Quyền ở tỉnh Khánh Hòa chuyên nuôi trồng thủy sản với 76 lồng nuôi tôm hùm đặt câu hỏi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Kính thưa Thủ tướng, theo tôi được biết, rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân đang xây dựng cái mô hình nuôi biển mà cái miền Trung, khu vực miền Trung nói riêng và cả nước nói chung được đánh giá là một nơi rất có tiềm năng với diện tích mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản lên tới hàng triệu hectare. Xin hỏi Thủ tướng, Chính phủ sẽ có cái chính sách và cái giải pháp gì để phát triển và mở rộng cái tiềm năng nuôi biển ở nước ta? Xin cảm ơn Thủ tướng.
Một là chúng ta phải có chính sách nuôi biển, đúng như đồng chí nói, một cái chiến lược nuôi biển đặt ra chứ không phải là khai thác. Nhưng mà chúng ta đặt vấn đề an toàn đối với ngư phủ hay là người dân nuôi biển của chúng ta đặt ra, và chính sách hỗ trợ về tài chính tín dụng cho vấn đề này, tôi yêu cầu Bộ Nông nghiệp phải có nghị định hướng dẫn chính sách này. Và thứ hai mà tôi xin nói luôn bà con đó, khi có bão vào thì tất cả bà con mà khi những dầm, những bè này không an toàn thì phải lên bờ hết. Anh Tú Bình Định có nói cái chuyện một thông tin về đánh bắt, nhà nước ghi nhận thông tin về đánh bắt tốt hơn nữa để mà hỗ trợ cho ngư dân. Bây giờ đài VOV đó họ đưa thông tin hàng ngày, Viettel thì đưa điện thoại thì thường xuyên, nhưng mà cung cấp những cái bản đồ khoa học để đánh bắt một cách đúng mức thì chúng ta chưa làm tốt. Nhưng mà nhân đây tôi cũng nói bà con một cái ý rất quan trọng hiện nay, đó là việc EU có thể dùng thẻ đỏ rút không cho thủy sản Việt Nam. Nếu chúng ta tiếp tục đưa tàu bè chúng ta xâm phạm những vùng biển khác mà không phải thuộc chủ quyền của Việt Nam, việc là người ta rút có thẻ đỏ rồi thì tất cả thủy sản Việt Nam đóng cửa. Nhân đây tôi báo động cho ngành thủy sản Việt Nam biết là phải thực hiện GGO, cái quy định của EU về việc không được xâm hại vùng biển khác mà đánh bắt cá, đánh bắt hải sản đâu. Mong bà con lưu ý và quán triệt cái tinh thần này.
Trong phần đối thoại tiếp theo, nhiều câu hỏi của nông dân đặt ra với Thủ tướng về vấn đề an sinh xã hội, trong đó có việc người dân bỏ đất đi làm thuê, vấn đề dịch bệnh, giáo dục ở Tây Nguyên, vấn đề an sinh trật tự, an toàn xã hội, vấn đề tín dụng đen, vấn đề gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên. Kết thúc buổi đối thoại, đã có 22 câu hỏi trực tiếp của nông dân đặt ra và được Thủ tướng Chính phủ cùng 14 đại biểu bộ ngành địa phương trả lời thẳng thắn và cởi mở. Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ, toàn diện đến ngày hôm nay có sự lãnh đạo của Đảng ta, nhưng đặc biệt là có sự đóng góp quan trọng của 19 triệu lao động khu vực nông thôn. Buổi đối thoại này mang tính toàn diện hơn các buổi đối thoại trước bởi không chỉ vấn đề kinh tế mà cả vấn đề văn hóa, xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, dồn sức đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Ví nông nghiệp nước ta là mỏ vàng, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nếu không biết cách khai thác sẽ cạn kiệt và không hiệu quả.
Sau hội nghị đối thoại với nông dân miền Trung Tây Nguyên, vào chiều tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk, địa phương nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, giữ được tốc độ tăng trưởng tốt trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Đắk Lắk đã có sự cố gắng lớn nhiều mặt liên tục nên đã đạt được nhiều thành tựu trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Tăng trưởng đạt khá tốt và đang phấn đấu ở mức cao hơn 10,3% đến hết năm 2020. Thu hút đầu tư được chú trọng cả đầu tư trong và ngoài nước với nhiều nhà đầu tư đăng ký các dự án mới trong các lĩnh vực trên địa bàn. Thu ngân sách đạt khá, đặc biệt quốc phòng an ninh được đảm bảo. Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Thủ tướng đề nghị cần làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện với quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy dân chủ, nghiên cứu kỹ tình hình, đặc thù của địa phương, đoàn kết quyết tâm xây dựng Đắk Lắk tìm ra hướng phát triển phù hợp nhất cho chính quyền và nhân dân trên địa bàn.
Sáng nay, Kho bạc Nhà nước công bố quyết định tiếp nhận bổ nhiệm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn lưu ý, năm nay là năm khó khăn của Kho bạc Nhà nước. Ngân sách nhà nước có khả năng hụt thu 140.000 đến 145.000 tỷ đồng vì dự báo tăng trưởng chỉ khoảng 1,7%. Trong bối cảnh đó, chúng ta vẫn phải đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo các nguồn lực đầu tư hạ tầng, đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ kép là phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế. Do vậy, nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước giai đoạn này là khá nặng nề, vừa đảm bảo huy động ngân sách, vừa phải tính toán phù hợp với khả năng giải ngân của từng kỳ. Đồng thời, năm nay cũng là năm dấu mốc quan trọng trong chuyển giao chiến lược phát triển 5 năm và 10 năm của Kho bạc tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính.
Tiếp theo là thông tin các tổ chức quốc tế có đánh giá tích cực về triển vọng phát triển của nước ta.
Báo cáo cập nhật triển vọng và phát triển châu Á 2020 của Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo, tăng trưởng kinh tế của nước ta sẽ đạt 1,8% trong năm nay và sẽ tăng 6,3% trong năm tới. Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết các nền kinh tế tương tự khác. Triển vọng của nền kinh tế trong trung và dài hạn vẫn tích cực. Các nền kinh tế vẫn chưa bị suy giảm và Việt Nam có triển vọng được hưởng lợi từ các xu hướng thương mại, đầu tư và sản xuất toàn cầu hiện nay. Còn theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về đánh giá tình hình sức khỏe và giáo dục trẻ em trước đại dịch COVID-19 của 174 quốc gia, chiếm 98% tổng dân số thế giới, chỉ số của Việt Nam tăng từ 0,66 vào năm 2010 lên đến 0,69 điểm trong năm nay. Báo cáo nhận định, con số này có nghĩa là một đứa trẻ sinh tại Việt Nam trong năm nay có thể phát triển được tới 69% tiềm năng của mình trong điều kiện đứa trẻ đó được tiếp cận đầy đủ về giáo dục và y tế. Chỉ số này cao hơn 56% mức trung bình của các quốc gia có cùng mức thu nhập. Trong khi đó, tạp chí Nhà Ngoại giao trụ sở tại Mỹ vừa có bài đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh kinh tế. Song lưu ý, Việt Nam cần tìm được sự cân bằng giữa việc đảm bảo sức khỏe cộng đồng với tăng trưởng kinh tế, cần tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng và cải cách các quy tắc và tiêu chuẩn kinh tế của mình.
Việt Nam là một trong 4 quốc gia cùng với Anh, Đức và Thụy Sĩ có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất trên thế giới. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết điều này khi trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, còn gọi là HIV/AIDS, tại phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội vào sáng nay. 20 năm qua, nước ta đã dự phòng cho khoảng 400.000 người không bị lây nhiễm HIV và khoảng 150.000 người không bị tử vong do AIDS. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chiều nay nước ta ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh và đã được cách ly ngay. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến sáng nay, cả nước có hơn 275.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.
Như vậy, số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng chiếm gần 43% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Trong số này, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến là trên 190.000 em. Tỷ lệ điều chỉnh trực tuyến là gần 70%. Số thí sinh điều chỉnh trực tiếp là hơn 85.000 em, chiếm tỷ lệ hơn 30%. Theo lịch trình tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi thí sinh hoàn tất điều chỉnh nguyện vọng, các sở giáo dục và đào tạo nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tuyển sinh của Bộ. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 sẽ thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 5 tháng 10, các trường đại học công bố điểm chuẩn đợt 1. Trước 17 giờ ngày 10 tháng 10, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1. Từ ngày 15 tháng 10, các trường xét tuyển bổ sung trong trường hợp còn thiếu chỉ tiêu.
Sự kiện và bàn luận.
Sự kiện và bàn luận.
Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện nâng khống loạn giá thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và trách nhiệm của các bên trong liên doanh, liên kết đang nóng lên. Vụ việc nâng khống máy xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội chưa hết nóng, thì cơ quan công an lại tiếp tục phanh phui vụ nâng khống giá thiết bị chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ hơn 7 tỷ đồng được thổi giá lên tới gần 40 tỷ đồng. Lãnh đạo công ty bán thiết bị là Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS, thẩm định viên và cựu lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai lần lượt đã bị bắt tạm giam. Câu hỏi đặt ra là liệu còn bao nhiêu vụ nâng khống thiết bị y tế chưa bị phát hiện? Kẽ hở nào trong liên doanh liên kết ở bệnh viện khiến cho các đối tượng trục lợi người bệnh? Và đâu là giải pháp để ngăn chặn tình trạng nhức nhối này? Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh về nội dung này.
Xin chào và cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên cùng quý vị khán giả.
Thưa ông ạ, một hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh có giá hơn 7 tỷ đồng nhưng đã được phù phép thổi giá lên tới gần 40 tỷ đồng. Hậu quả là chi phí khấu hao máy cho một ca bệnh khoảng hơn 4 triệu đồng thì người bệnh đã phải trả tới 23 triệu đồng. Ước tính đã có 550 người bệnh ở bệnh viện bị móc túi hơn 10 tỷ đồng. Ông có đánh giá nào về tính chất, mức độ trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai ạ?
Đây có lẽ là một trong những cái vụ việc đặc biệt nghiêm trọng mà liên quan đến lĩnh vực y tế trong thời gian vừa qua. Tất cả những con số này nó đang phản ánh một cái điều trong quy định pháp luật ấy, thì nó nằm trong những khung quy định đặc biệt nghiêm trọng. Và nó không chỉ ảnh hưởng đến quy định của pháp luật mà nó liên quan đến cái niềm tin của người bệnh.
Thưa ông ạ, liệu sau này thì các cơ quan tố tụng làm rõ những sai phạm thì người bệnh bị móc túi trước đây có được hoàn trả tiền, và nếu có thì thực hiện như thế nào ạ?
Dư luận đặt ra đâu hỏi là hoàn toàn chính đáng thôi, nhưng ở đâu đó lại có vẻ sẽ làm khó cho các cơ quan chức năng cũng như tiến hành tố tụng, bởi vì trong những phần này thì đều đã được thông báo là phần dịch vụ bệnh nhân đồng ý thì sử dụng, vậy tức là ở đây đã có sự thỏa thuận. Còn tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng cái sự thỏa thuận này trong một cái tình trạng mà do bên phía bệnh viện đưa ra và người bệnh thì đang có mong muốn nhu cầu để được sử dụng với bất kỳ giá nào để bảo đảm cho người nhà mình tốt nhất.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài Bệnh viện Bạch Mai thì Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS còn cung cấp vật tư và trang thiết bị y tế hàng loạt gói thầu lớn tại các cơ sở y tế trong cả nước. Đơn vị này đấu thầu đâu chúng đó, bất kể cơ sở y tế lớn hay nhỏ. Chúng ta cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
Ngoài Bệnh viện Bạch Mai, tại Hà Nội, công ty BMS đã trúng gói thầu mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao y tế năm nay của Bệnh viện Đa khoa Đông Anh với giá trúng thầu hơn 3 tỷ 200 triệu đồng. Gói thầu cung cấp bổ sung vật tư cho phẫu thuật của các chuyên khoa năm nay của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với giá trúng thầu là 1 tỷ 800 triệu đồng.
Tại Hải Phòng, công ty BMS liên tiếp trúng nhiều gói thầu có trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước.
Tại Thái Bình, công ty BMS trúng thầu gói vật tư y tế số 6, vật tư y tế liên quan đến chấn thương chỉnh hình thuộc dự án mua sắm hóa chất vật tư y tế cho các cơ sở y tế tỉnh Thái Bình năm 2019-2020 với giá là 33 tỷ đồng.
Tại Nghệ An, liên danh của công ty BMS trúng hàng loạt gói thầu với tổng giá trị hơn 45 tỷ đồng.
Ngoài ra, công ty BMS cũng trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phẫu thuật nội soi của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh với giá hơn 31 tỷ đồng.
Vâng thưa ông, theo ông cơ quan chức năng có cần phải thanh kiểm tra toàn bộ các dự án mà công ty này trúng thầu để làm rõ có hay không những sai phạm tương tự như ở Bệnh viện Bạch Mai hay không ạ?
Tôi cho rằng cái câu hỏi này chúng ta đặt ra thì cũng là cái cách mà thường xuyên các cơ quan tiến hành tố tụng họ đang làm và họ buộc phải làm, tìm hiểu, truy xuất, điều tra toàn bộ lại cái quá trình của cái công ty hay cá nhân đó. Ở đây các công ty này đang có trúng một loạt các gói thầu liên quan đến các bệnh viện, nhất là các thiết bị y tế, và họ có khả năng sẽ xem xét đến cả việc có đẩy giá hay không đối với các gói thầu khác, hay là đối với việc các hợp đồng liên kết mà họ đã ký với các bệnh viện khác.
Trước đó thì thương vụ liên doanh liên kết này đều đúng quy trình cả, có đấu thầu, có công ty thẩm định giá tham gia. Nhưng rồi các đối tượng vẫn vượt qua hàng loạt quy định để dễ dàng nâng khống giá thiết bị lên tới 5 lần để mà trục lợi. Thực tế đó thì theo ông nó cho thấy những lỗ hổng nào trong liên doanh liên kết bệnh viện với các công ty và công tác đấu thầu, đấu giá thiết bị y tế hiện nay ạ?
Đầu tiên chúng ta phải khẳng định đây là một chính sách rất đúng đắn. Nó giúp nâng cao được kỹ thuật cũng như bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì rõ ràng chúng ta đang thấy có quá nhiều vấn đề. Thứ nhất, tạo ra một cái sự lạm quyền trong chính các bệnh viện, bởi vì dịch vụ nào cần liên kết, dịch vụ nào cần xã hội hóa thì lại do chính bệnh viện đó xác định. Thứ hai, cái việc trong thẩm định giá này, rồi đấu thầu này, rõ ràng các quy định và hành lang pháp lý của chúng ta đang có quá nhiều vấn đề. Chúng ta bị phụ thuộc quá nhiều vào hình thức mà quên đi mất bản chất nội dung. Ở đây nếu như các công ty thẩm định giá hoặc bản thân các bệnh viện hoặc các cơ quan quản lý thường xuyên kiểm tra cũng như đảm bảo được cái tính liêm chính cao nhất thì tôi tin sẽ không có những trường hợp bị đẩy giá lên tới 5 lần là cái cách đẩy nó rất vô lý. Nếu với cái máy như vậy, ở nước ngoài cùng thông số, cùng modem, cùng hệ điều hành cũng như các nguyên phụ liệu đi kèm thì có giá bao nhiêu, không khó khăn lắm để các cơ quan chức năng có thể tìm hiểu được. Nhưng hầu như các cơ quan chức năng hay cơ quan quản lý lại bị động hoặc thậm chí là chờ bên phía các đơn vị họ đưa ra được cái gì thì tiếp nhận cái đó. Và kể từ đó họ mặc nhiên coi như là đúng và coi như là hoàn thiện. Và chính vì cái coi thường xuyên và lấp liếm bỏ qua đó dẫn đến ngày hôm nay mới có cái hậu quả như vậy.
Dạ vâng.
Thế và tự nhiên bây giờ đưa vào xử lý thì lại là một cái cơ sở để cho các bên vin vào đó để cho rằng mình không phạm lỗi.
Vậy thì trách nhiệm của các cơ quan ngành y tế phải được đặt ra như thế nào trong vụ việc này?
Cái trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đây là không tránh khỏi. Liên quan đến thiết bị y tế, mỗi lần nhập về đều phải qua bên Bộ Y tế. Họ có đầy đủ từ việc xác định nguồn gốc cho đến đơn giá và cho phép nhập hay không nhập. Rất chi là chặt chẽ. Thứ hai, ở đây chúng ta đang làm công khai nhưng công khai một cách lừa vời. Tức là gì? Có thể đưa ra cái công khai giá của thiết bị hay là công khai thiết bị y tế trên mạng. Nhưng mà lấy cơ sở nào để làm cái đó? Và cuối cùng là gì? Cái công khai cái giá trúng thầu, cụ thể nó đến mức như thế nào? Chưa rành mạch. Tất cả những chuyện này đều xuất phát từ một câu chuyện là chúng ta đang thiếu sự minh bạch trong việc vận hành quản lý.
Và mới đây thì Bộ Y tế đã ra mắt cổng thông tin công khai giá thiết bị y tế. Theo ông thì bước tiến này của Bộ liệu có chặn được tình trạng nâng khống giá thiết bị ở các cơ sở y tế hay không?
Nếu như chỉ công khai giá thiết bị mang đến một chút hy vọng nào đó ấy, thì tôi cho rằng nó chỉ mới đang mang tính hình thức và khẩu hiệu nhiều. Bởi vì tôi chưa hiểu là cụ thể giá mà được công khai trên cái mạng này nó sẽ được chi tiết đến đâu. Do bên nào cung cấp, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hay những đơn vị phân phối tại Việt Nam. Có buộc phải tại Việt Nam không? Hay là gì chỉ cần một nhà phân phối nào đó ở nước ngoài, họ có giá, họ có đề xuất, họ có cái báo giá ra thì có đưa lên trên này không? Để làm căn cứ cơ sở so sánh không? Bây giờ nếu nhà đưa lên đấy rồi mà các đơn vị trong nước tìm được giá rẻ hơn thì có được sử dụng không? Hay là nếu giá cao hơn thì kiên quyết không được mua? Vậy thì nó chưa rành mạch thật sự. Tất cả những chuyện này đều xuất phát từ một câu chuyện là chúng ta đang thiếu sự minh bạch trong việc vận hành quản lý.
Một lần nữa cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền với phần bàn luận vừa rồi.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chỉ trích Trung Quốc hứa suông ở Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chống lại các nỗ lực cưỡng ép của Trung Quốc nhằm thống trị Biển Đông. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, Trung Quốc đã theo đuổi các hoạt động quân sự hóa một cách khiêu khích các tiền đồn có tranh chấp, triển khai tên lửa hành trình chống hạm, mở rộng năng lực radar quân sự và tình báo điện tử, xây dựng hàng chục hầm chứa máy bay chiến đấu và xây dựng các đường băng có khả năng tiếp nhận máy bay chiến đấu. Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã không tôn trọng lời hứa và cam kết của mình. Trong những tháng qua, một loạt các nước đã thông qua Liên Hợp Quốc chính thức phản đối các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối cách hành xử nguy hiểm và không chấp nhận được này, đồng thời làm rõ rằng Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay gửi lời chia buồn và xin lỗi công khai trước cái chết của một quan chức Hàn Quốc trong vụ nổ súng của quân đội Triều Tiên mới đây ở gần ranh giới trên biển giữa hai nước.
Tổng thống Moon Jae-in gọi đây là một sự kiện đáng tiếc và bi thảm. Tổng thống Moon Jae-in cam kết chính phủ Hàn Quốc sẽ nâng cao nghĩa vụ bảo vệ cuộc sống của người dân, ngăn chặn tái diễn những sự việc tương tự và coi trọng tầm quan trọng của an ninh và hòa bình quốc gia. Tổng thống Moon Jae-in cũng ghi nhận lời xin lỗi chưa từng có tiền lệ, rất hiếm hoi và đặc biệt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau vụ việc. Nhấn mạnh, động thái ý nghĩa này thể hiện ý định của nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn tránh đổ vỡ trong quan hệ liên triều. Tổng thống Hàn Quốc hy vọng rằng vụ việc thương tâm này sẽ biến thành cơ hội để hai miền Triều Tiên nối lại đối thoại và hợp tác.
Ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 100 người khác đã bị thương trong vụ đụng độ nghiêm trọng nhất vừa xảy ra giữa Armenia và Azerbaijan kể từ năm 2016. Đụng độ giữa hai bên một lần nữa làm dấy lên quan ngại về sự bất ổn tại khu vực có vị trí an ninh chiến lược cũng như là cuốn các quốc gia khu vực vào cuộc xung đột với những hệ lụy nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
Armenia và Azerbaijan vướng vào cuộc xung đột dai dẳng kéo dài nhiều thập liên quan tới tranh chấp vùng Nagorno-Karabakh. Là một khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng, Nam Caucasus nằm ở ranh giới giữa châu Âu và châu Á. Đây cũng là địa bàn nóng hoạt động của những nhóm ly khai, cực đoan hay tổ chức khủng bố, vốn là nguồn gốc gây bất ổn an ninh khu vực. Có nhiều lo ngại bất ổn tại Nagorno-Karabakh có thể tạo lỗ hổng an ninh để cho những nhóm cực đoan mở rộng địa bàn hoạt động và thực hiện các vụ tấn công. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cảnh báo những tác động của cuộc xung đột.
Bất ổn đang gây lo ngại cho toàn thể cộng đồng quốc tế. Việc bùng nổ một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Nam Caucasus có thể tạo ra những hậu quả không lường trước được. Nó có thể vượt ra khỏi biên giới khu vực và đe dọa an ninh và ổn định quốc tế.
Ngoài yếu tố an ninh, khu vực Caucasus từ lâu đã có vị trí quan trọng về năng lượng và địa chính trị. Đây là nơi có một hành lang đặt các đường ống vận chuyển dầu khí tới các thị trường trên thế giới. Trong bối cảnh căng thẳng với Nga, Liên minh châu Âu cũng lo ngại xung đột tại Nagorno-Karabakh có thể ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của khối. Liên minh châu Âu hôm qua ra tuyên bố kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức các hành động thù địch, giảm leo thang và tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn. Xung đột giữa hai bên sẽ đẩy Nga vào thế khó, ảnh hưởng đến các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại. Một quốc gia khác cũng có thể bị tác động bởi cuộc xung đột này là Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đã ký hiệp định đối tác chiến lược và tương trợ lẫn nhau. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ ủng hộ Azerbaijan.
Trong một diễn biến liên quan, đại diện chính phủ Azerbaijan vừa lên tiếng phủ nhận thông tin Thổ Nhĩ Kỳ điều động máy bay chiến đấu từ Syria để hỗ trợ Azerbaijan trong các cuộc giao tranh vừa qua. Trước đó thì nhiều hãng thông tấn đưa tin chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động khẩn cấp khoảng 4.000 máy bay chiến đấu quân sự nhằm hỗ trợ lực lượng Azerbaijan. Thưa quý vị, thưa các bạn, cả thế giới vừa trải qua cột mốc đáng buồn khi tính đến tối qua theo giờ Việt Nam đã có hơn 33 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới, trong đó 1 triệu người đã tử vong. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
Được ghi nhận lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, tính đến thời điểm hiện tại, virus SARS-CoV-2 chỉ mất 7 tháng để cướp đi sinh mạng của 1 triệu người trên toàn cầu. Chỉ tính riêng trong tháng 8 và tháng 9, trung bình 7 ngày lại có thêm 5.000 người chết vì COVID-19. Khi được hỏi liệu số người chết có tăng lên 2 triệu người hay không nếu không có vaccine, ông Mike Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận không gì là không thể.
Nếu chúng ta nhìn vào việc 1 triệu người đã tử vong vì COVID-19 trong vòng 9 tháng, và sau đó chúng ta nhìn vào thực tế, vaccine có thể phải mất 9 tháng nữa mới có thể có mặt trên thị trường, thì điều này không gì là không thể. Chính vì vậy, công việc của chúng tôi là kiểm soát căn bệnh này, và hãy nhớ rằng chúng ta có những việc có thể làm ngay bây giờ để giảm sự lây nhiễm và giảm thiểu số ca tử vong.
Các chuyên gia cho rằng, cách tốt nhất để đẩy lùi dịch COVID-19 vẫn là phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa trên phạm vi toàn cầu. Đây là biện pháp được cho là đơn giản và hiệu quả nhất.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lễ hội văn hóa Việt Đức 2020 là cầu nối thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế chính trị chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Đức nói riêng và châu Âu nói chung. Đây là khẳng định của Đại sứ Ngô Quang Xuân, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tại cuộc họp báo chuẩn bị cho lễ hội văn hóa Việt Đức diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 tới tại Hà Nội.
Tại buổi họp báo, Đại sứ Ngô Quang Xuân cho biết lễ hội năm nay bao gồm Hội thảo Kinh tế Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức với sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp, bàn về các hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia, cũng như tìm giải pháp phát triển cho doanh nghiệp hai bên. Lễ hội năm nay nổi bật là các hoạt động giao lưu văn hóa và hợp tác Việt Nam-Đức, trong đó có lễ hội Kulturfest mô phỏng lễ hội nổi tiếng của Đức Oktoberfest, nhằm giới thiệu và quảng bá nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Đức tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đánh giá về những điểm nổi bật và đặc sắc nhất của lễ hội năm nay, ông Tony Lê, giám đốc điều hành CEO Kingbap, đơn vị tổ chức sự kiện cho biết.
Đến với lễ hội thì chúng tôi có những cái phần đặc biệt là phần đồ uống. Cùng với 1.000 lít bia béo được nhập khẩu trực tiếp từ Đức thì lễ hội chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khách là cái dòng bia tươi vàng và bia đen được sản xuất bởi nhà máy và công nghệ 100% của Đức thuộc tập đoàn Hương Sen. Riêng về ẩm thực thì các món ăn, ban tổ chức chúng tôi nhập khẩu 100% nguyên liệu Đức. Để tạo không khí lễ hội, ban tổ chức đã nhập khẩu hơn 2.000 cái cốc bia và cũng có 200 bộ váy của lễ hội Oktoberfest của Đức. Và chúng tôi sẽ tặng cho khách. Đặc biệt là năm nay tôi có một cái nhà bia thu nhỏ dành cho trẻ em. Đó là những đồ uống không cồn và một số cái nước ngọt.
Là đơn vị đồng hành cùng sự kiện Lễ hội Văn hóa Việt Đức trên cương vị đơn vị tổ chức năm nay, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.
Sự tham gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong sự kiện này thể hiện vai trò cầu nối văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong việc quảng bá những nét đẹp văn hóa, ẩm thực phong phú của Cộng hòa Liên bang Đức đến với đông đảo quần chúng. Đồng thời, Đài Tiếng Nói Việt Nam là cầu nối kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, tạo lên mạng lưới hợp tác hiệu quả trong cộng đồng doanh nghiệp để góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia.
Lễ hội Việt Đức diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19, nên ban tổ chức cũng đã làm việc với các bên liên quan, đặc biệt là Sở Y tế Hà Nội để có phương án đảm bảo an toàn tối đa trong phòng chống dịch. Đặc biệt là để đảm bảo an toàn giao thông theo nghị định mới của chính phủ, đúng thông điệp đã uống rượu bia là không lái xe. Khách mua vé vào lễ hội sẽ được cấp mã hỗ trợ 50.000 đồng tiền taxi khứ hồi.
Tiếp theo, biên tập viên Việt Anh chuyển đến quý vị và các bạn trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai vòng 3 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 khởi tranh trên sân vận động Hà Nam và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là trận đấu giữa hai đội mạnh Than khoáng sản Việt Nam và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1.
Đây là trận đấu đáng chờ đợi nhất ở vòng đấu này và nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cả hai đội bóng ở toàn giải đấu. Do tính chất quan trọng đó nên ngay ở vòng 2, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã tung ra đội hình mạnh nhất, trong đó có Trương Thị Kiều ở cuộc đối đầu với một đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Sơn La. Lý giải về điều này, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết, bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng, đội Thành phố Hồ Chí Minh còn có mục đích giúp các trụ cột sớm có được cảm giác tốt nhất trước cuộc chạm trán với Than khoáng sản Việt Nam.
Để chuẩn bị cho cái trận đấu với Than sắp tới, mặc dù đá với Sơn La nhưng mà Chi vẫn muốn cái sự sử dụng đội hình mạnh để các em có cái cảm giác thi đấu cũng như cái phối hợp nó nhuần nhuyễn hơn.
Sáng nay, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết huấn luyện viên người Hàn Quốc Lee Ti-hun sẽ giữ vai trò giám đốc kỹ thuật kể từ vòng 13 V-League 2020. Riêng chiếc ghế huấn luyện viên trưởng sẽ do hai huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh đảm nhiệm. Việc huấn luyện viên Lee Ti-hun không còn đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng ngay trước thềm trận đấu gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận quyết định, đội bóng Phú Núi sẽ vào top 8 đội tranh ngôi vô địch hay là top 6 đội phải đá trụ hạng là điều được dự báo trước. Sau thất bại 0-2 trên sân Vinh, trong đó việc sử dụng nhiều vị trí không hợp lý đã khiến huấn luyện viên Lee Ti-hun bị chỉ trích. Sau rất nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2020 đã xác định được phương thức tổ chức và khoảng thời gian diễn ra mùa giải năm nay, đó là thi đấu tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 10 tới. Theo kế hoạch, các trận đấu sẽ diễn ra tại một phim trường và địa điểm này được lắp đặt thành một sân bóng rổ đạt tiêu chuẩn thi đấu. Đây là cách thức mà nhiều giải bóng rổ trên thế giới áp dụng vào thời điểm hiện tại, trong đó có giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, các đội bóng đều tích cực bổ sung lực lượng, trong đó có câu lạc bộ Thăng Long Warrior. Vận động viên Nguyễn Thành Đạt chia sẻ.
Những cầu thủ mới vào đội như kiểu anh Nguyễn Phú Hoàng hay là anh Nguyễn Văn Hùng đều là những cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm và trận mạc rất nhiều, họ đã đánh rất nhiều năm rồi nên là cái việc mà họ khớp vào đội bóng thì rất là dễ dàng đối với họ.
Tay đua của đội Mercedes Valtteri Bottas đã giành chiến thắng trên đường đua F1 nước Nga ở Sochi khi cán đích đầu tiên với thời gian 1:34.0364 giây. Còn các tay lái Max Verstappen và Lewis Hamilton về kế sau. Lewis Hamilton có thể tiếc nuối vì đánh mất ưu thế được xuất phát đầu tiên, nhưng chiến thắng ở chặng đua này vẫn thuộc về đội Mercedes. Những kết quả này không làm thay đổi vị trí của ba tay đua này trên bảng tổng sắp, khi Lewis Hamilton vẫn dẫn đầu với 205 điểm, vị trí thứ hai thuộc về Valtteri Bottas 161 điểm, còn Max Verstappen được 128 điểm đứng thứ ba. Các đội đua sẽ có một tuần nghỉ trước khi tranh tài tại chặng đua nước Đức diễn ra trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 10.
Dự báo thời tiết.
Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều hửng nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.